Kính thưa cộng đoàn,
tác giả vô danh.
Khi tìm chủ đề cho 3 ngày tĩnh tâm, tôi chọn chủ đề với một câu nói cũng rất là ngắn gọn, nhưng cũng là một câu nói rất xúc tích để diễn tả về Thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Đó là điều mà rất nhiều những chứng nhân trong hồ sơ phong thánh cho Thánh Đa Minh. Và đó cũng là điều mà thánh nhân thường nhắc nhở anh em của mình trên bước đường truyền giáo. Trên bước đường đi rao giảng, Thánh Đa Minh vẫn nhắc nhở anh em của mình nói với Chúa và nói về Chúa. Câu đó đã được đưa vào trong hiến pháp của dòng Đa Minh ngay từ thời gian đầu, và hiện nay thì nằm trong hiến pháp nền tảng đoạn số 2. Anh em hãy trở nên những người tin mừng, chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Câu nói thì đơn giản, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được hàm chứa ở trong đó nội dung rất xúc tích. Hai vế của đức bác ái, mến Chúa và yêu người, tương quan với Thiên Chúa và tương quan với tha nhân. Trong đó cũng nói đến một trong những sứ mệnh của anh em của Đa Minh mà thường được diễn tả bằng một châm ngôn: chiêm niệm và truyền giảng. Chiêm niệm và rao giảng những điều mình đã chiêm niệm cho tha nhân. Và hai vế đó cũng gắn với một sứ vụ duy nhất, đó là sứ vụ của lời. Lời Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời, lời đó vẫn được tiếp tục qua cuộc đời, qua những con người của chúng ta. Và mỗi người chúng ta nối tiếp sứ mạng của lời Thiên Chúa. Lời tâm nguyện, lời nói nhỏ, đó là lời cầu nguyện với Cha trên trời. Và lời nói lớn, đó là những lời chúng ta giao tiếp với nhau. Thế nên, có thể cả 3 ngày tĩnh tâm chúng ta quên hết tất cả, chúng ta nhớ được câu Thánh Đa Minh nói với Chúa và nói về Chúa cũng đã đủ rồi. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ trình bày về 9 cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh. Điều này đã nằm trong một truyền thống rất lâu của dòng, bởi vì ngay từ cuối thế kỷ 13, những tài liệu đã được viết, cuốn sách mang tựa đề 9 cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh xuất bản vào trong khoảng thời gian từ năm 1260 đến 1288, dựa trên lời chứng của chân phước Cecilia và của tất cả những chứng nhân, những người đã gặp gỡ Thánh Đa Minh. Và cũng rất đặc biệt là ngay từ thế kỷ 13 đã có những bức bích họa vẽ lên nhiều tư thế của Thánh Đa Minh thể hiện trong khi cầu nguyện. Chúng ta đi vào cách thứ nhất của bức tranh được để lại, đó là Thánh Đa Minh cúi mình trước bàn thờ, trước thập giá. Đó là thái độ thờ lạy, và tâm tình đó là thờ lạy ngợi khen. Chúng ta biết mỗi một khi bước vào nhà thờ thì chúng ta cũng khởi đầu bằng việc cúi. Cúi ở đây đã là một xác tín về một sự hiện diện của Thiên Chúa. Cúi ở đây là một lời chào của chúng ta với Thiên Chúa. Thường ngay từ thuở bé chúng tôi vẫn học khi vào nhà thờ cúi thì nói: lạy Chúa, con thờ lạy Chúa. Cúi ở đây cũng giống như là người phụ nữ thành Canaan thuở xưa đến gặp Đức Giêsu, bà dấp mình và nói. Đó cũng là hình ảnh của người lính bách quản với một sự khiêm tốn: Chúa ơi, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Ngài phán thì Ngài ở với con. Đức Kỳ Thiên Chúa thì ở khắp mọi nơi. Dĩ nhiên nhà thờ là nơi mà chúng ta cầu nguyện một cách sốt sáng nhất, có bầu khí đậm đặc nhất. Nhưng mà trong tất cả cuộc sống của chúng ta, khi đứng giữa thiên nhiên rộng lớn, ta vẫn có thể cúi mình chào quyền năng của Thiên Chúa. Thói quen của người Kitô hữu vẫn tốt đẹp khi đi ngang qua thánh đường, khi đi ngang qua tượng Đức Mẹ, đi ngang qua tượng các thánh là có một lời cúi chào. Lời cầu nguyện đầu tiên của chúng ta đó là lời chúc tụng, lời chào mừng Thiên Chúa đứng ở giữa chúng ta. Cách thứ hai mà những bức tranh về cầu nguyện của Thánh Đa Minh diễn tả đó là hình ảnh Ngài nằm phủ phục dưới đất. Đây là thái độ thần phục. Và tâm tình chúng ta cần có đó là tâm tình tin tưởng và tín thác. Từ thời Trung Cổ thì nghi thức phụ phục này là nghi thức nhận quyền. Một người hiệp sĩ nhận quyền của các ông hoàng, một ông hoàng nhỏ nhận quyền của một ông hoàng lớn hơn. Anh em tu sĩ của chúng tôi trong đời cũng có nhiều lần phụ phục trước khi tuyên khấn, phụ phục trước lúc thụ phong linh mục. Và thái độ phụ phục đó là một thái độ hoàn toàn thần phục vào Thiên Chúa và tuyên nhận Thiên Chúa là thủ lãnh của mình, Thiên Chúa là đầu của nhiệm thể và tất cả chúng ta phải quy hướng về Người. Phụ phục đó chúng ta mang lấy tâm tình của các vị đạo sĩ thuở xưa dõi theo ánh sao đến bên hang đá Bethlehem để sấp mình thờ lạy hài nhi. Đó cũng là thái độ của người phong trong số 10 người được chữa lành quay trở về để tạ ơn Chúa. Đó cũng là thái độ của người mù từ khi mới sinh được Chúa chữa lành. Anh trở lại sấp mình và ngợi khen. Lời Thánh Vịnh 94 nói lên tâm tình này: hãy vào đây ta cúi mình phụ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là đấng dựng nên ta. Cách cầu nguyện thứ ba đó là đánh tội và hãm mình. Vâng, có thể thời Trung Cổ việc đánh tội rất phổ thông, ngày nay chúng ta có thể bằng nhiều hình thức khác, nhưng mà cái tâm tình mà chúng ta mang lấy ở đây đó là lòng thống hối và hy vọng. Theo Thánh Humberto, Thánh Đa Minh ngày xưa đánh tội mỗi tối là 3 lần bằng roi sắt. Lần thứ nhất để đền tội của mình, lần thứ hai để đền tội cho các tội nhân, và lần thứ ba để cầu nguyện cho các linh hồn dưới luyện ngục. Ở hang Segovia, nơi thánh nhân ở khá lâu, việc Ngài thức đêm đánh tội và những vết máu của Ngài in trên tường, như trong sách của cha Nguyễn Tri Ân ghi là Ngài đến đó mà còn nhìn thấy. Ngày hôm nay, cái tâm tình mà chúng ta đến với Thiên Chúa cũng phải có tâm tình đó. Đến với Thiên Chúa đấng cao cả vô cùng thì con người của chúng ta nhận thấy mình là hư vô, là nhỏ bé. Trước Thiên Chúa thánh thiện vô cùng thì chúng ta cũng nhận thấy những lầm lỗi của chúng ta khiến chúng ta trở thành bất xứng. Một thánh lễ chúng ta vẫn khởi đầu bằng lời kinh cáo mình, và chỉ khi mà được Thiên Chúa ban ơn tha thứ, chúng ta mới xứng đáng đến với Thiên Chúa mà thôi. Việc hãm mình tự nguyện của các thánh thuở xưa, còn ngày hôm nay thì chúng ta có thể dâng lên Chúa tất cả những hy sinh bất đắc dĩ mà chúng ta phải lãnh nhận. Đó chính là những hy sinh, đó là những đau khổ của trần gian, đó là tất cả những đau khổ của con người còn phải gánh chịu, để chúng ta kết hiệp với chén đắng của Thầy Giê-xu dâng lên Chúa Cha đem lại ơn cứu độ cho muôn người. Cách cầu nguyện thứ 4 của Thánh Đa Minh, hình ảnh vẽ lại Ngài bái gối rồi lại đứng thẳng lên, mắt nhìn thẳng vào thập giá. Đó chính là một thái độ tin tưởng và lòng lân tuất và tình yêu của Thiên Chúa. Và ở đây ta thấy cái tâm tình chúng ta mang lấy đó là tâm tình phó thác và tạ ơn. Vâng, nhìn lên thập giá, nhìn lên nguồn của ơn cứu độ, nhìn lên đấng đã cứu độ toàn thể nhân gian thì chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng. Nhìn lên đấng đã đổ đến những giọt máu cuối cùng để cứu độ nhân loại thì chúng ta có thể thưa lên như những người ngày xưa gặp gỡ Chúa: nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa lành cho con. Hoặc như lời cầu nguyện của Thánh Stefano trước khi bị ném đá: Chúa ơi, xin đừng chấp tội của họ. Cách thứ năm đó là ta thấy Thánh Đa Minh đứng ở giữa nhà thờ, đứng trước bàn thờ, và hình vẽ thì thấy Ngài làm nhiều cử điều khác nhau, khi chắp lại, khi ngửa ra. Đúng hơn ta thấy đó là những cử điệu của đôi bàn tay, cử điệu của một cuộc đối thoại, của một cuộc trao đổi. Và tâm tình chúng ta mang lấy khi cầu nguyện ở đây đó chính là lắng nghe và tâm sự. Đúng thế, Đức Giê-xu đã khẳng định với các tông đồ và cũng là nói với chúng ta: Thầy không gọi anh em là tôi tớ, Thầy gọi anh em là bạn hữu của Thầy. Bởi vì những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy cũng nói cho anh em biết. Thế thì ta đến với Thiên Chúa không phải là người xa lạ, không phải là một đấng quyền năng, mà là một Thiên Chúa, người bạn, sẵn sàng lắng nghe chúng ta. Đó cũng chính là tâm tình để chúng ta nói và chúng ta nghe Chúa phán với chúng ta. Chúa để Thiên Chúa chiếm đoạt lấy tâm hồn của chúng ta, để Ngài lôi cuốn chúng ta và đặt một câu hỏi: Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? Cách thức thứ sáu của Thánh Đa Minh đó là đứng giang tay như hình Đức Giê-xu trên thập giá. Đây là tâm tình chuyển cầu cho tha nhân. Chúng ta nhớ thuở xưa Môi-sen trong Cựu Ước cũng đã giang tay như vậy khi dân Do Thái phải đối đầu với quân Amalek. Ta thấy Đức Giê-xu giang tay như vậy cũng chính là lúc Ngài hoàn thành cái cuộc cứu thế của Ngài. Thánh Cecilia kể lại, Thánh Đa Minh đã giang tay như vậy khi cầu khẩn Thiên Chúa phục sinh cho chàng Napoleon ở nhà thờ Saint Sixtine. Và đó cũng là thái độ của Elia, của Abraham khi dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Khi chúng ta giang tay ra như thế, chúng ta đang chạm nối kết giữa đất với trời. Đó cũng là cung cách của các linh mục vẫn thể hiện trong mỗi thánh lễ. Và cách thứ bảy, Thánh Đa Minh đưa hai tay lên trời như vươn thẳng lên trời cao, đó là thái độ khẩn khoản nài xin. Và tâm tình chúng ta mang lấy đó là xin được mang lấy trái tim của Chúa. Thánh Giordano khi diễn tả về lời cầu nguyện của Thánh Đa Minh thì Ngài nói như vậy: Thánh Đa Minh thức suốt đêm, Ngài cầu nguyện với Chúa, nhưng mà Ngài không có ý là lên lớp để nói với Chúa phải làm điều gì. Đúng hơn, Ngài muốn đồng cảm với trái tim của Thiên Chúa và xin Chúa cho mình được bò lòng bác ái đích thực để có thể đi đến với con người. Lúc đó Thánh Đa Minh trong lời cầu nguyện đưa tất cả những sinh hoạt xảy ra trong ngày, đưa tất cả những con người mà Ngài đã gặp gỡ và những con người Ngài muốn gặp gỡ. Nói một cách nào đó, trong giờ kinh nguyện nồng cháy này, Cha muốn đưa hết thảy những người lương dân, những người Do Thái, những người Hồi giáo, những người Ly giáo, những người tội lỗi, nghĩa là tất cả đến với đấng cứu thế. Và chính vì thế mà những chứng nhân kể lại, nhiều khi thấy Ngài giữa đêm khuya cầu nguyện lớn tiếng lên rằng: Chúa ơi, rồi đây những tội nhân sẽ ra sao? Lời cầu nguyện đó chính là mang lấy cái trái tim của Thầy Giê-xu để yêu thương lấy cuộc đời, và cũng để gửi gắm tất cả cuộc đời mà mình đã gặp gỡ, những kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc đời và những con người mà mình phải gặp gỡ, dâng lên Thiên Chúa trong lời nguyện. Cách thứ 8 đó là hình ảnh Thánh Đa Minh ngồi với cuốn sách, đọc sách, học hỏi, cầu nguyện. Để bức tranh giờ chúng ta thấy bên kia của chân phước Fra Angelico cũng là một bức tranh cho thấy hình ảnh Thánh Đa Minh cầu nguyện đang khi đọc sách. Cũng là một nét riêng của tinh thần Đa Minh. Tất cả những kiến thức của cuộc đời, tất cả những sự kiện đang xảy ra, tất cả những thông tin mỗi ngày mà chúng ta nhận được, nó đều là chất liệu cho cuộc sống của chúng ta, và nó cũng là chất liệu cho lời cầu nguyện của chúng ta. Thường cứ nói cầu nguyện là chúng ta xin Chúa điều này điều kia cho chính mình, nhưng không phải vậy. Điều mà chúng ta cầu nguyện, mà Đức Giê-xu dạy cho chúng ta trong kinh lạy Cha, đó là xin cho ý Cha được thể hiện. Thế thì trong lời nguyện của những người con của Cha Đa Minh sẽ luôn phải chất chứa tất cả cuộc đời này, những tai nạn, thiên tai, hạn hán ở khắp nơi, những cuộc chiến tranh đang lan tràn, những tội lỗi vẫn đang đầy rẫy ở giữa nhân gian. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng dâng lên Chúa những niềm vui mừng, những sự hy vọng trong cuộc sống mà chúng ta gặp gỡ. Lời cờ như vậy cũng chính là để lắng nghe điều Thiên Chúa phán, bởi vì điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người. đọc như vậy để cảm nghiệm thấy sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa, và cũng là để phó thác, để đặt ý tưởng, ý muốn cuộc đời của mình trong ý muốn của Cha trên trời. Và cách cầu nguyện thứ 9 trong những bức tranh được vẽ đó là Thánh Đa Minh cầu nguyện trên đường. Hình ảnh vẽ Thánh Đa Minh cùng với những anh em mình đi rao giảng, và những chứng nhân kể lại rằng thỉnh thoảng thì Ngài rút vào nơi thanh vắng để dâng một lời nguyện ngắn gọn, hoặc là Ngài đi lên trước anh em một chút, hoặc đi sau anh em một chút để có thể dâng lời cầu nguyện. Cũng có những lúc mà Thánh Đa Minh cất lên những lời hát cho tất cả những người cùng đồng hành, cùng hát với Ngài. Những bài hát được hát trên đường đó, như bài Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, Ave Maristella, như bài Lạy Chúa Thánh Thần xin mau ngự đến, Veni Creator Spiritus, vân vân. Đó là lời cầu nguyện trên đường đi, và cái tâm tình mà chúng ta thấy được ở đây đó là lời cầu nguyện liên lỉ. Đức Giêsu cũng đã từng nhắn nhở chúng ta, anh em hãy cầu nguyện luôn để có thể đứng vững trước mọi mưu trước. Và như thế, cái cách thế cầu nguyện thứ 9 là cho thấy Thánh Đa Minh cầu nguyện ngay trong khi Ngài hoạt động, ngay trong khi Ngài rao giảng. Kính thưa cộng đoàn, thật ra chúng ta trân trọng một di sản đất quý, bởi vì ngay từ thế kỷ 13, anh em trong dòng đã trân trọng và diễn tả lại những cung cách cầu nguyện của Thánh Đa Minh. Nhưng thực chúng ta không phải hoàn toàn cứ bắt chước theo một hình thức nào đó, nhưng mà chúng ta nhận ra được rằng Thánh Đa Minh cầu nguyện với cả tâm hồn. Thánh Đa Minh cầu nguyện là đối diện với Thiên Chúa. Thánh Đa Minh cầu nguyện là diễn tả cái tâm tình của mình. Và như vậy phải nói cái lời cầu nguyện của Thánh Đa Minh mang lấy một tính cách toàn vẹn. Đó là lời nguyện của trái tim, một trái tim yêu mến Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa, thần phục Thiên Chúa, tin tưởng nơi Thiên Chúa và phó thác nơi Thiên Chúa. Đó là lời cầu nguyện bằng môi miệng để đọc lên lời thánh vịnh, để thốt lên những lời khẩn cầu, để truyền cầu cho anh em, để tâm sự với Chúa về những chuyện mình đang thấy và đã gặp gỡ trong cuộc đời. Và đó là lời cầu nguyện toàn thân bằng cử điệu. Có thể chính chúng ta trong lúc cầu nguyện, chúng ta có những cử điệu riêng của mình. Nhiều cử điệu mà chúng ta thấy giáo hội đã đưa vào trong phụng vụ, lời cầu nguyện sám hối như đặt tay ở trên ngực khi chúng ta chắp tay lại để cầu nguyện. Vâng, rất nhiều những hình thức, nhưng cơ bản nhất nó là mời cầu nguyện với cả con người của chúng ta. Thế nên cũng có người nói rằng cầu nguyện của anh em Đa Minh vừa khó nhưng lại cũng rất dễ. Khó là bởi vì không đưa ra một công thức bắt buộc phải theo, nhưng cũng lại rất dễ là bởi vì đặt trước tiên trong sự tương quan với Thiên Chúa và chúng ta diễn đạt điều đó theo ý muốn của mình. Kính thưa cộng đoàn, như vậy ngày hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng chân dung của Thánh Đa Minh, một vị thánh luôn cầu nguyện lên Thiên Chúa, luôn nói với Chúa về cuộc đời, về tha nhân và luôn gần gũi với Thiên Chúa trong tâm hồn. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống noi theo mẫu gương của Ngài, xin cho chúng ta cũng luôn dâng lên Chúa lời cầu nguyện, không chỉ là những lời kinh mà chúng ta đọc thuộc lòng, nhưng bắt nguồn từ chính tâm trạng đang xảy ra của chúng ta, những lời kinh thốt lên từ cuộc sống, những lời kinh từ những biến cố mà chúng ta gặp gỡ, những lời kinh về những con người mà chúng ta phải phục vụ, những lời kinh về những hoạt động mà chúng ta đang nỗ lực. Tất cả những lời kinh ấy đều hướng lên Chúa Cha và đều gắn kết với Đức Kitô, lời kinh đem đến ơn cứu độ cho mọi người và cho chính chúng ta. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta xem một cái clip tổng hợp lại 9 lời cầu nguyện và có một chút nhạc nền. Xin mời cộng đoàn.
Thánh Đa Minh được định nghĩa như con người cầu nguyện Ngài chỉ nói với Chúa về tha nhân và nói với tha nhân về Chúa. Theo lời cha Giordano, không ai bền chí tỉnh thức cầu nguyện như người. Người dành ban ngày cho tha nhân và ban đêm cho Chúa. Người có thói quen cầu nguyện suốt đêm trong nhà thờ và canh thức bao lâu mà thân thể mỏng giòn cho phép. Khi nào quá mệt mỏi thì người nghỉ ngơi một lát trước bàn thờ hoặc dựa đầu trên một viên đá giống như tổ phụ Gia-cóp, rồi lại canh thức và tiếp tục cầu nguyện sốt sắng. Noi gương Thánh Đa Minh, hãy chất đầy đời sống bạn bằng lời nguyện. Dù ở bất cứ nơi nào, trong nhà thờ hoặc trong phòng riêng, khi đi trên đường hoặc nơi phố chợ, hãy để cho con tim ca hát ngợi khen Chúa. Nếu bạn biết mở mắt nhìn và tim bạn biết yêu, thì đâu đâu bạn cũng khám phá ra cái gì đó đang dục dã bạn cầu nguyện. Dâng lời cầu nguyện tâm sự với Đấng đang ở giữa chúng ta. Amen.